luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tiếp đó là bài giới thiệu đôi nét về đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 50 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung công điện quan trọng này.
Thưa quý vị và các bạn, công điện của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nêu rõ, dưới sự lãnh đạo toàn diện kịp thời tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, Quốc hội Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân, thời gian qua tình hình chính trị xã hội cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày. Trong thời gian này, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, các đoàn khách quốc tế và hiện nay Đảng nhà nước đang thực hiện cải cách sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Các thế lực thù địch có thể lợi dụng các sự kiện này để chống Đảng nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại thăm thân, du lịch, sử dụng dịch vụ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn cháy nổ. Để phục vụ nhân dân nghỉ lễ tham gia các sự kiện của đất nước vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức lực lượng phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, thực hiện có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước. Hoạt động của lãnh đạo Đảng nhà nước, các đoàn khách quốc tế, tăng cường quản lý các hướng tuyến địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố phá hoại, chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại các địa điểm tập trung đông người và cửa ngõ vào các thành phố lớn, tập trung lực lượng phương tiện tấn công trấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tổ chức đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm lợi dụng nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm, địa điểm du lịch, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các bến xe, nhà ga, sân bay, trung tâm thương mại, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các cơ sở công trình có nguy cơ cháy nổ khi tập trung đông người, du lịch, giữ các hoạt động kỷ niệm và tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Bộ Quốc phòng tổ chức trinh sát, giám sát, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời có biện pháp ứng phó với các hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kỹ năng kiến thức pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn xã hội, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chủ động phát hiện ngăn chặn các thông tin xấu độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, kiên quyết không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền kiến thức kỹ năng kết hợp kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người tài sản. vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 4, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký quyết định số 766 phê duyệt đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay giới thiệu chi tiết hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Mục tiêu tổng quát của đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030 nhằm đổi mới toàn diện căn bản công tác quản lý, phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân doanh nghiệp thông qua ưu tiên ứng dụng công nghệ số kết hợp phương thức truyền thống phù hợp, bảo đảm cung cấp thông tin pháp luật nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiếp cận mọi đối tượng, tăng cường tương tác, nâng cao hiệu lực hiệu quả, tối ưu chi phí, thực chất, đáp ứng tối đa nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của người dân doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2027 là hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm đồng bộ hiệu quả khả thi, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng trình dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, nâng cấp hoàn thiện cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia với chức năng chính là cung cấp thông tin pháp luật phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân doanh nghiệp, xây dựng kho dữ liệu số phổ biến giáo dục pháp luật dùng chung, thực hiện liên thông kết nối chia sẻ đồng bộ dữ liệu với các cổng trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của các bộ cơ quan tổ chức trung ương địa phương. Phấn đấu ít nhất 80% người dân sinh sống tại khu vực thành thị và ít nhất 60% người dân sinh sống tại khu vực nông thôn được tiếp cận tìm hiểu thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu, ứng dụng số, công nghệ số. Giai đoạn 2, từ năm 2028 đến năm 2030, phấn đấu hoàn thiện việc nâng cấp cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia, bảo đảm vai trò trung tâm cung cấp thông tin phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân doanh nghiệp. Phấn đấu ít nhất 90% người dân sinh sống tại khu vực thành thị và ít nhất 70% người dân sinh sống tại khu vực nông thôn được tiếp cận tìm hiểu pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu ứng dụng số công nghệ số. 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Để đạt được các mục tiêu đề ra, đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030 cũng nêu rõ 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: nâng cao nhận thức trách nhiệm về chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoàn thiện chính sách thể chế về chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ người dân doanh nghiệp, hỗ trợ một số địa phương thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế, tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng trong thực hiện chuyển đổi số công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức sơ kết tổng kết kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện đề án. Trong đó, nhằm chuyển đổi số trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ người dân doanh nghiệp sẽ chuẩn hóa xây dựng, cập nhật kho dữ liệu số phổ biến giáo dục pháp luật dùng chung, nâng cấp phát triển cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia thành địa chỉ tập trung chủ đạo trong cung cấp thông tin pháp luật phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân doanh nghiệp. Xây dựng phát triển cổng thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tăng cường tính tương tác giữa nhà nước và người dân doanh nghiệp. Về xây dựng, phát triển cổng thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp sẽ nâng cấp trang thông tin về hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp thành cổng thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp. Đồng thời nâng cấp vận hành cập nhật thường xuyên trang thông tin chuyên mục hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp của các bộ cơ quan tổ chức trung ương địa phương, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ việc liên quan, văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật. về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật sẽ thí điểm xây dựng, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp thông tin phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành, triển khai hệ thống hỏi đáp pháp luật tự động trong một số lĩnh vực và một số đối tượng cụ thể, ưu tiên hỗ trợ các đối tượng đặc thù theo quy định của pháp luật, trong đó có tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật cho mọi người dân, tích hợp khai thác phù hợp với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện có của các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, địa phương, phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.